Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 16 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
Với tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hiện nay các đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone. Đây chính là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 15 tháng 9, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra về thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 35 của thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cùng một số thành viên Ban Chỉ đạo 35 của thành phố. Thực hiện nghị quyết số 35 NQTU của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp từ thành phố đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân trước vấn đề dư luận quan tâm, giải quyết các vấn đề bức xúc, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã xử lý một vụ đăng tải thông tin xấu độc, 3 vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng Internet. Nội dung đăng tải chủ yếu xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin của các cá nhân liên quan đến dịch COVID-19. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra của tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo 35 của thành phố làm rõ một số nội dung liên quan trong lĩnh vực này. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Tuấn đã đánh giá cao hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 thành phố, đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có nhiều hình thức đấu tranh hiệu quả, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Sáng 16 tháng 9, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên khóa 17. Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, lãnh đạo 32 phường xã và các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố từng bước đổi mới về nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn, gắn với cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị. Các phong trào thi đua phát triển rộng khắp trên các lĩnh vực, góp phần giúp thành phố Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015-2020. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Thành phố luôn đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Năm 2017-2019 được tặng cờ thi đua của chính phủ, huân chương lao động hạng nhất lần 2 năm 2017, huân chương lao động hạng 3 năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xây dựng kế hoạch hành động thiết thực, thường xuyên liên tục để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố và xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, đồng chí Phan Mạnh Cường đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Nhân dịp này, 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 đã vinh dự nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 29 tập thể được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019, 5 tập thể, 11 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 2 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố đã biểu dương khen thưởng 41 tập thể, 22 xóm tổ dân phố tiêu biểu xuất sắc, 32 hộ gia đình, 107 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020.
Chiều ngày 15 tháng 9, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số vấn đề như hiệu quả kinh tế của các dự án, tiến độ thực hiện, lộ trình bố trí vốn của Ủy ban Nhân dân thành phố để triển khai thực hiện dự án, v.v. Ngoài ra, Ban cũng nhất trí với tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Các tờ trình và dự thảo nghị quyết về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, Ban đề nghị các cơ quan chuyên môn tham mưu giúp việc cho Ủy ban Nhân dân thành phố cần ra soát kỹ, đảm bảo các tờ trình và dự thảo nghị quyết có nội dung chính xác, ngắn gọn, rõ ràng.
Vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 11.100 ha cây màu các loại, giảm gần 1.900 ha so với kế hoạch sản xuất vụ đông năm ngoái. Trong đó, hai loại cây trồng chủ yếu là ngô 4.400 ha và rau các loại 6.700 ha. Về khung thời vụ, đối với cây ngô, bà con gieo trồng trà sớm, trà chung trước ngày 30 tháng 9 trên các chân đất chuyên màu, đất bãi ven sông, còn trà muộn gieo trước ngày 5 tháng 10. Đối với ngô nếp, ngô đường, thời gian sinh trưởng ngắn, sử dụng bắp tươi là chính, nên bà con có thể trồng đến ngày 20 tháng 10 để tận dụng tối đa diện tích. Các giống ngô được tỉnh khuyến cáo bà con đưa vào gieo trồng gồm HN88, NK4300, NK6639, LVN61, LVN99, NK4300, BTGT. Đối với cây rau, bà con căn cứ cơ sở đất đai và nhu cầu của thị trường để trồng các loại rau cho phù hợp và nên trồng giải vụ để tránh dư thừa lúc chính vụ làm rớt giá, giảm hiệu quả kinh tế. Đồng thời áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như sản xuất rau an toàn trong nhà lưới, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ hướng tới sản xuất rau an toàn. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông, hiện các địa phương trong tỉnh đang tiến hành rà soát diện tích lúa mùa sớm, chỉ đạo bà con tháo rút nước sớm, thu hoạch lúa xong đến đâu làm đất gieo trồng cây vụ đông đến đó.
Nhằm từng bước tăng cường và hoàn thiện cơ sở vật chất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, chính quyền phường Đồng Bẩm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản. Trong 5 năm qua, toàn phường đã có 24 công trình được triển khai xây dựng, gồm 8 phòng chức năng trường tiểu học Đồng Bẩm, cải tạo sửa chữa hệ thống kè, tường rào trường trung học cơ sở Đồng Bẩm, sửa chữa cải tạo nhà làm việc, trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, xây dựng đường bê tông ở một số xóm, xây dựng cải tạo nhà văn hóa, cải tạo nâng cấp hệ thống kè, cống thoát nước tại một số xóm, v.v. Tổng mức đầu tư các công trình trên 14 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách thành phố trên 10 tỷ 800 triệu đồng, ngân sách phường trên 302 triệu đồng, nhân dân đóng góp trên 2,2 tỷ đồng. Đến nay, các công trình cơ bản được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị của phường.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, ngày 14 tháng 9, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 công ty doanh nghiệp, gồm chi nhánh công ty cổ phần Trung Tín tại Thái Nguyên ở tổ 2 phường Trương Vương, doanh nghiệp tư nhân Dung Hải ở số nhà 938 tổ 1 phường Phú Xá và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình nước sạch Thái Nguyên ở tổ 1 đường Bến Oánh phường Trương Vương. Đây là các công ty doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Lý do bị cưỡng chế là do người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. 3 công ty doanh nghiệp trên phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2020 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021. Với việc ban hành quyết định nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hiện nay các đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone. Đây chính là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
Từ đầu tháng 8 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở nước ta, Thành đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. Với phương châm đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, các đoàn viên thanh niên ở các phường xã trên địa bàn đã tình nguyện chia thành những nhóm nhỏ đi làm ngoài giờ hành chính hay tranh thủ thứ bảy chủ nhật để đến từng hộ gia đình, hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone. Ưu tiên tuyên truyền tại những địa điểm tập trung đông người như chợ, siêu thị, các khu vực công cộng. Cách làm này đã giúp rất nhiều người dân trên địa bàn hiểu về những lợi ích khi cài đặt và sử dụng ứng dụng này, đồng thời nâng cao hơn nữa ý thức trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Vân Yến, tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước kia thì người dân thì cứ lo ngại là thí dụ như là vào điện thoại của mình thì liệu có bị ảnh hưởng gì không, liệu có bị thông tin riêng của mình có bị thất thoát đi đâu không. Nhưng do là được hướng dẫn và được nói chi tiết thì là người dân đã hiểu ra và người dân đã rất ủng hộ cài đặt Bluezone.
Chị Nguyễn Thị Kiều Anh, Bí thư đoàn phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho chúng tôi biết thêm.
Trong thời gian tới thì ngoài cái việc đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà thì chúng tôi còn tiếp tục tuyên truyền bằng loa lưu động trên các tụ điểm đông người, điểm chợ cho nhân dân và đoàn viên thanh niên toàn phường là đều nắm được các thông tin này.
Chức năng của Bluezone là cảnh báo sớm cho người dân trong trường hợp đã từng tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19, giúp tìm ra chính xác những trường hợp có nguy cơ lây bệnh để từ đó có biện pháp cách ly và điều trị. Do đó, việc cài đặt và sử dụng ứng dụng là cách đơn giản, ít tốn kém và hiệu quả nhất nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng đó, rất nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã cài đặt ứng dụng Bluezone. Trao đổi với anh Nguyễn Hải Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên được biết.
Hiện nay, tất cả các cán bộ đoàn viên thanh niên chủ chốt, cán bộ đoàn chủ chốt của thành phố Thái Nguyên đã cài đặt ứng dụng Bluezone. 80% thanh niên đã tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Qua quá trình tuyên truyền vận động nhân dân cài đặt Bluezone thì tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên rất là tự hào và cảm thấy may mắn đã góp một phần nhỏ bé công sức vào việc công tác phòng chống dịch bệnh COVID trong thành phố Thái Nguyên.
Theo các chuyên gia, Bluezone chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu 60% dân số trưởng thành tham gia sử dụng. Do đó, mỗi người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cần nâng cao ý thức tự giác tải và sử dụng ứng dụng Bluezone. Cùng với đó, các hoạt động tình nguyện nhằm tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng Bluezone của đoàn viên thanh niên rất cần được nhân rộng để huy động sức mạnh tập thể của cả cộng đồng trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Đông Quang, Quyết Thắng, Trung Thành, Tân Lập, v.v. Điển hình là các vụ việc như sau. Đánh bạc. Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 9 tháng 9 năm 2020, tại lán xây dựng thuộc tổ 9 phường Đông Quang, thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang 8 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây, sát phạt nhau bằng tiền, gồm Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1993, Phạm Văn Được, sinh năm 2002, Nguyễn Phi Đào, sinh năm 1975, Tạ Văn Anh, sinh năm 1980, Nguyễn Phi Trường, sinh năm 1992, Tạ Đình Đạt, sinh năm 1982, cùng có hộ khẩu thường trú, xã Hải Châu, Phú Bình, Thái Nguyên. Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú, xã Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên. Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú, tổ 2, Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Vật chứng thu giữ gồm 13.540.000 đồng, 36 quân bài, 1 chiếu nhựa. Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tạm giữ các đối tượng, tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Trộm cắp tài sản. Khoảng 6 giờ 15 phút ngày 10 tháng 9 năm 2020, tại sân chung trong khu vực trọ thuộc xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, anh Nguyễn Duy Anh, sinh năm 1998, có hộ khẩu thường trú, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, hiện đang là sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ngủ dậy phát hiện bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Way biển kiểm soát 20T8-2372 của anh Duy Anh để tại khu vực trên trước đó. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 12 triệu đồng. Công an thành phố đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 419 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Xử phạt hành chính 9 trường hợp vi phạm, thu trên 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 425 ca với 1.820 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 1 vụ 1 đối tượng, khởi tố 3 vụ 8 bị can, bắt 18 vụ 19 đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 217 trường hợp, tạm giữ 9 xe ô tô, 27 xe mô tô, 181 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 8 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 66 trường hợp đỗ không đúng quy định, 52 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 148 trường hợp vi phạm, thu trên 142 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 32 trường hợp, nhắc nhở 219 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 66 trường hợp vi phạm, thu 24.600.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thường lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của người dân để thực hiện hành vi phạm tội của mình.
Thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm này thường theo dõi, nghiên cứu những hộ gia đình có nhiều tài sản có giá trị lớn, tài sản để hớ hênh, không quản lý chặt chẽ. Lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say hoặc lúc nhà vắng chủ, không khóa cửa, đóng cửa sổ, khóa cửa không cẩn thận. Đối tượng leo lên khung rào phía sau nhà hoặc leo lên nhà bên cạnh không có người ở, bỏ hoang. Sau đó leo qua sân thượng, dùng kim cộng lực, máy cắt sắt, xà beng để bẻ khóa, khoan cửa, rồi tiến hành đột nhập vào nhà trộm tài sản hoặc lợi dụng đêm khuya vắng người, chủ nhà trọ và người thuê trọ ngủ say. Đối tượng dùng kim cộng lực, mỏ lết, xà beng để cắt, bẻ khoen cửa, ổ khóa, đột nhập vào nhà trọ, phòng cho thuê, trộm nhiều xe máy và tài sản có giá trị lớn. Điển hình như vụ việc, khoảng 7 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2020, tại nhà ông Lê Văn Long, sinh năm 1973, thuộc xóm Đồi Chè, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Ông Long và con trai là anh Lê Xuân Trường, sinh năm 2001,
hộ khẩu thường trú, xóm Đồi Chè, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên, ngủ dậy phát hiện bị kẻ gian lợi dụng sơ hở cửa nhà không khóa từ đêm ngày 15 tháng 8 năm 2020, đột nhập vào trong lấy trộm số tiền 8 triệu đồng trong ví của ông Long và một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 10 của anh Trường. Tổng giá trị tài sản theo bị hại khai khoảng 17 triệu 500 nghìn đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Một loại tài sản mà các đối tượng có hành vi trộm cắp thường nhắm đến nữa, đó là sinh vật cảnh thú nuôi. Các đối tượng trộm cắp tài sản có xu hướng nhắm tới các loại sinh vật cảnh có giá trị kinh tế cao như hoa phong lan, hoa mẫu đơn, hoa hồng, tường vi, các giống thú nuôi có nguồn gốc từ nước ngoài. Đây là loại tài sản có giá trị lớn nhưng thường không được chủ tài sản chú ý bảo vệ. Có nhiều sơ hở chủ quan trong công tác quản lý, đồng thời đó cũng là vật trang trí, do vậy tâm lý chung của mọi người muốn trưng bày, làm đẹp cho gia đình mình. Chính vì vậy đã tạo cơ hội để các đối tượng trộm cắp tài sản dễ dàng hoạt động. Đối với tài sản là cây cảnh trang trí, thông thường được để tại trước cổng, treo trước cửa của mỗi gia đình và ít có sự bảo vệ. Các đối tượng dễ dàng chiếm đoạt tài sản khi chủ nhà không chú ý hoặc vào buổi đêm khi chủ nhà đã đi ngủ. Đặc biệt đối với các loại cây cảnh trang trí có giá trị cao như phong lan hay một số giống cây khác thường được trồng hoặc treo tại ban công, hiên nhà, các đối tượng sẵn sàng cậy phá hàng rào, đột nhập vào nhà để lấy trộm. Điển hình như vụ án trộm cắp tài sản là hoa phong lan xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8 năm 2020 tại nhà ông Lương Quang Vũ, sinh năm 1962, thuộc tổ 7 phường Phan Đình Phùng. Ông Vũ ngủ dậy phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 18 chậu hoa lan các loại. Đến ngày 6 tháng 8 năm 2020, ông Vũ tiếp tục phát hiện kẻ gian đột nhập lấy trộm 6 giỏ hoa lan. Tổng thiệt hại theo bị hại khai khoảng 10 triệu 200 nghìn đồng. Công an thành phố Thái Nguyên lập hồ sơ khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Để phòng ngừa các đối tượng trộm cắp tài sản nói chung và các đối tượng trộm cắp tài sản là sinh vật cảnh, thú nuôi nói riêng, mỗi hộ gia đình, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần đề cao cảnh giác, gia cố cổng, hàng rào chống trộm, lắp đặt hệ thống camera an ninh. Đối với các loại cây trồng trang trí, cần có biện pháp bảo vệ, gia cố, không để các đối tượng dễ dàng di chuyển. Hạn chế trưng bày trang trí các loại cây trồng có giá trị cao tại hiên nhà, ban công. Khi trưng bày trang trí, cần có biện pháp bảo quản phù hợp. Đối với tài sản là thú nuôi, không nên dắt thú đến những nơi vắng vẻ ít người qua lại, không thả thú nuôi tự do. Nhằm ngăn chặn hoạt động tiêu thụ tẩu tán tài sản trộm cắp của loại đối tượng nêu trên, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, không nên mua các sản phẩm do các đối tượng lang thang chào bán, các sản phẩm không rõ nguồn gốc được đối tượng bán lẻ từng sản phẩm. Đây rất có thể là tài sản do các đối tượng trộm cắp mà có, đang tìm nơi tiêu thụ vật chứng. Khi phát hiện các đối tượng nêu trên, cần báo tin cho cơ quan công an hoặc lực lượng an ninh cơ sở tại địa phương để xác minh làm rõ. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 9 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có lúc có mưa dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có lúc có mưa dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có lúc có mưa dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tuyên truyền khuyến cáo nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Khi chưa cắt nguồn điện, không được chạm vào, ổ cắm điện, những chỗ hở của dây điện nơi vỏ cách điện bị nứt, chóc, bị bung băng keo cách điện, cầu dao, cầu chì không có nắp tre. 2. Không sử dụng, dây dẫn điện và thiết bị sử dụng điện trong nhà có chất lượng kém vì dễ chạm, chập, giò điện gây tai nạn hoặc cháy nổ. 3. Không phơi, quần áo, treo móc vật dụng hàng hóa vào dây điện. 4. Không cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện, không có phích cắm vào ổ cắm điện. Phích cắm, ổ cắm phải chắc chắn. Khi rút phích cắm điện, không nắm dây điện kéo ra, phải nắm phần nhựa của thân phích cắm. 5. Khi có dông sét, mưa bão, ngập nước, cắt điện, rút phích điện, các thiết bị, TV, máy tính và tách cáp anten ra khỏi TV, nhằm tránh sét lan truyền. Khi nhà bị ngập nước, mưa bão làm tốc mái, đổ tường nên cắt cầu giao điện. 6. Khi cần sửa chữa hoặc lắp đặt điện trong nhà, phải ngắt thiết bị đóng cắt điện, cầu giao, cầu chì, công tắc và treo tải thiết bị đóng cắt điện biển báo báo. 7. Sử dụng các công cụ điện cầm tay, máy khoan, máy mài. Phải mang găng tay cách điện để không bị điện giật. 8. Khi tay ướt hoặc nền nhà ẩm ướt, không chạm vào bất kỳ dụng cụ sử dụng điện nào, không đóng cắt cầu giao hoặc cắm rút phích cắm điện. Sàn nhà ẩm ướt muốn thao tác phải đứng trên vật cách điện như ghế gỗ, nhựa khô. 9. Không để thiết bị điện có phát nhiệt, tivi, bàn ủi, bếp điện ở gần vật dễ cháy. 10. Không dùng điện để chống trộm, bẫy chuột, đánh bắt cá. Không dùng nước để chữa cháy khi chưa cắt nguồn điện. Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Không bắn súng, pháo hoa, ném đất đá, dây kim loại, dây kim tuyến, thả diều vào đường dây, chạm điện vì có thể làm chạm chập, phóng điện, đứt dây, gây nguy hiểm. 2. Không lắp đặt anten, dây phơi, dàn giáo xây dựng, hộp đèn, biển quảng cáo hoặc các vật dụng khi rơi, đồ có thể va quẹt vào công trình lưới điện cao áp. Nếu vi phạm vào trong khoảng cách an toàn sẽ bị phóng điện gây tai nạn. 3. Khi mưa bão, dông sét, hạn chế ra đường tránh bị cây đổ, đường dây điện có thể bị đứt. Không chạm người vào cột điện, dây chằng cột điện, nơi nối đất ở các cột điện, thùng điện kế, thùng cầu giao để đề phòng điện giật do giò điện. 4. Không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Đường dây chạm điện trung thế 15 kV 2m, đường dây cao thế 110 kV 4m, đường dây cao thế 220 kV 6m, đường dây cao thế 550 kV 8m. 5. Không nên dựng lều quán, nhà cửa có mái che và tường bao bằng vật liệu dễ cháy dưới đường dây chạm điện. 6. Cây trồng gần công trình. Không để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây, chạm điện. Khi chặt cây, tỉa cành gần công trình lưới điện, phải đề phòng cây đổ, cành rơi có thể chạm vào đường dây, chạm điện, làm đứt dây hoặc phóng điện gây tai nạn cho người, hư hỏng thiết bị điện. 7. Cấm tự ý tháo gỡ các kết cấu của công trình điện như dây điện, thanh giằng, dây néo, dây nối đất. 8. Cấm vào trạm điện, trạm có tường rào bao quanh, trạm trong phòng, trạm có hàng rào bảo vệ, không đột nhập vào trạm. Trạm đặt trên cột điện, không tự ý leo lên cột điện. 9. Cấm cột trâu bò, gia súc, thuyền bè vào cột điện. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện cao áp. 10. Khi phát hiện trụ điện ngã, dây điện đứt, người phát hiện không được đến gần và báo cho người xung quanh biết, thành lập rào chắn và gọi số điện thoại khẩn cấp 1900-6769 để ngành điện xử lý. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin chân thành cảm ơn.
Từ ngày 4 đến ngày 16 tháng 9, hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc để nhận siêu ưu đãi, mua trang sức, nhận vàng 999.9. Ngoài việc nhận ưu đãi lên tới 10% đối với các sản phẩm trang sức, với hóa đơn mua hàng trên 100 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận ngay 2 chỉ Âu vàng Phúc Long vàng 999.9. Khách hàng mua trang sức vàng ta Doji sẽ được giảm tới 30% tiền công chế tác đến hết ngày 30 tháng 9. Bên cạnh đó, khách hàng mua sản phẩm trang sức vàng ta Vu Quy sẽ được tặng voucher trị giá 200.000 đồng. Doji cũng áp dụng mức ưu đãi lên đến 30% với dòng quà tặng vàng Kim Bảo Phúc và các sản phẩm đồng hồ chính hãng Doji Watch. Hãy trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc ngay hôm nay. Hotline 1800-1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà. Tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800-1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!